Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 19 tháng 9, phải không? Ngày 18, phải không? Phải 18 không? 18 hay 19? À 18. 18 tháng 9 năm 2022, chúng ta đang ở tại Tu Viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần sáng Chủ Nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Yeah. Trời hơi lạnh rồi đó. Thì đại chúng chỉ còn khoảng hơn 2 tuần thì chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu mùa thu ở tại Tu Viện Tây Thiên, từ ngày 7 Tây cho đến ngày 10 Tây tháng 10. Thì quý vị nào muốn tham dự khóa tu, xin ghi danh ở bên dưới bàn thư ký, hoặc liên lạc với qua mạng, qua điện thoại của chùa để tham dự khóa tu 4 ngày sắp tới vào tháng 10. Năm nào mùa thu vào ngày lễ Good Friday và Easter, thì đó là một cái long weekend, thì một cái cuối tuần, thì chúng ta sẽ có 4 ngày tu học ở Tu Viện Tây Thiên. Thì đặc biệt năm nay cái khóa tu nhằm cái thời lúc mà ngay ngày rằm tháng 6, và cũng là cái thời gian lễ vía Đức Quan Âm Bồ Tát lần thứ nhì trong năm. Cho nên trong chương trình khóa tu mùa thu năm nay sẽ có chương trình lễ Ngũ Bách Danh, tức là trong 4 ngày tu học đó thì chúng ta sẽ có lễ 500 danh hiệu Đức Quan Âm. Thì quý vị nào lâu lắm mình mới có một cái dịp mà khóa tu vào cái thời gian như vậy, cho nên mong đại chúng sắp xếp. Thì hiện nay là mình đã bắt đầu nhận từ hồi đầu tháng 9 rồi, thì quý vị có thể ghi danh tham dự. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú câu 114. Thì xin giới thiệu lại với tất cả những vị nào mà rất mới chưa có nghe những cái bài kinh này, thì chúng ta có những cái một cái thể loại kinh, tức là những cái câu nói của Đức Phật ở trong nhiều cái trường hợp khác nhau trong suốt 45 năm Ngài đi giáo hóa ở miền Bắc Ấn Độ. Thì có những cái trường hợp sự việc xảy ra thì Đức Phật nói một cái câu pháp cú. Chữ cú đây là câu. Pháp cú nghĩa là những câu pháp ngắn gọn, xúc tích mà nó liên hệ đến cái câu chuyện đó. Thì sau này các vị mới thu gom hết tất cả những câu đó lại thành một quyển kinh, chúng ta gọi là Kinh Pháp Cú, nghĩa là quyển kinh này sưu tập những cái lời Phật dạy, những cái câu nói của Đức Phật. Thì hôm nay mình học đến câu thứ 114. Thì câu như thế này: ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Đó là cái câu kệ. Còn cái câu trường hàng là: sống 100 năm mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày thấy đạo tịch tịnh. Cái câu này Đức Phật nói do một cái nguyên do, là cái bà này, bà có một người con, bà mất. Thì bà thương đứa con này quá, cho nên bà cứ ôm hoài mà bà không chịu chôn. Thì bà có nghe đồn rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ, cho nên rồi bà nghĩ Đức Phật như một ông tiên, một cái người thánh có khả năng cứu con của bà. Cho nên bà ẩm đến và bà xin Đức Phật cứu cho con bà sống lại. Thì Đức Phật nói: được, tôi sẽ giúp cho con bà sống lại, với điều kiện bà hãy đi xin cho tôi một bó lúa hay một nắm lúa từ một cái gia đình nào mà chưa từng có người chết qua. Thì bà đi đến nhà thứ nhất, bà hỏi thăm. Thì nói: dạ tôi xin lỗi ông nội, tôi có ông nội chết. Đi tới nhà khác thì nhà tôi có ông ngoại chết, vân vân. Thì cuối cùng thì bà đi về với hai bàn tay không và đứa con bẵm trong tay suốt thời gian qua, bây giờ bà đã chôn cất rồi. Thì Đức Phật hỏi: "Ủa con bà đâu rồi?" Thì bà mới nói: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, con đã chôn con của con xong rồi. Con đã hỏa táng con của con rồi." "Tại sao bà hỏa táng con bà?" Nói: "Dạ bây giờ con hiểu rồi. Trên thế gian này không có nhà nào mà không có người chết." Thì Đức Phật thấy bà đã ngộ được cái chỗ đó, cho nên Phật mới dạy câu: "Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử." Thưa đại chúng, Pháp Hòa xin nhắc lại là chúng ta hiểu cái chỗ này á, tức là so sánh thôi. Giữa sống 100 năm mà mình mơ màng, mình mù mịt về cái sự thật của cuộc đời này, sống một ngày mà mình liễu được, mình hiểu được cái chỗ này thì mình không còn khổ. Chứ không phải là nói là chê mình sống, nhưng mà đây là so sánh. Nghĩa là để cho mình thấy rằng mình sống nhiều ngày trong khổ đau, trong vô minh thì tốt, còn một ngày nào đó mình tỉnh ngộ thì cái ngày này nó quý giá quá. Cái ngày mà mình tỉnh ra đó nó quý hơn cả trăm năm, cả trăm ngày, cả thời gian dài mà chúng ta sống không biết gì hết. Cho nên cái chữ bất tử là gì? Bất tử là cái chỗ bình lặng, không còn sanh khởi, hay là cái tâm mình bây giờ nó yên lắng. Thí dụ như một ngày cái tâm mình nó có yên không? Nó hết nghĩ này, nó nghĩ khác, nó lo này, nó lo khác, mà thậm chí không phải chuyện của mình cũng lo nữa. Gặp người nào cái mình nói theo người đó, gặp người đó mình nói theo người này, mà mình không hề biết được cái việc của mình. Đức Phật ví dụ cái này hay lắm. Đức Phật nói cũng giống như một cái người mà sống trong một căn nhà mà họ do chính họ xây dựng. Đẹp, xấu, cao, rộng, chật, hẹp thế nào, họ sống trong căn nhà đó vì căn nhà đó là chính họ xây lên. Cũng như thế, chúng ta là những người sống ở trong cái hoàn cảnh nghiệp lực buồn phiền vui khổ do tự mình tạo. Thí dụ như gia đình mình đang hạnh phúc mà mình không có an nhận được cái đó. Cái hạnh phúc mà mình đang có đó, tạm gọi là pháp bất tử đi, nó không có cái gì mà ngày nào cũng bình lặng như vậy. Nhưng không, mình thấy này chán quá cái mình đi làm cái việc gì đó, ví dụ như mình lỡ mình buồn chán quá cái mình đi chơi có thể mình đánh bài hay mình làm gì đó, cái mình bị tổn giảm tiền của, rồi cái bắt đầu xây ra nợ nần, rồi cái vợ con hay chồng con biết được, cái bắt đầu gia đình có lục đục đổ vỡ hạnh phúc, bây giờ gia đình bắt đầu xào xáo lên, mà trước kia một cái gia đình nó bình lặng. Cho nên cái chỗ bất tử là gì? Là khi cuộc sống của mình nó không bị những cái khổ, những cái gì nó chi phối. Bây giờ mình nói trong đà bản thân mình, nội lo chuyện của mình thôi, lo còn không rồi. Nhưng mà nhìn kỹ lại, hình như mình bận rộn chuyện thiên hạ hơi nhiều. Chuyện ai mình cũng biết hết, người nào tốt, xấu, hay, dở, gia đình ta làm sao mình biết rành hết. Mà trong cái đó, trong nhà mình, con cái mình, thậm chí bản thân mình sống dở như thế nào mình không hay. Mình lo mình dòm ngó nhà người ta. Chứ hồi xưa các vị nói đừng lo nhà người đang đầy tuyết, hãy biết nhà mình tuyết đang đầy. Có nhiều khi sáng đứng ra cái cửa sổ ngó trời, nhà cái tuyết nhiều quá, mong chịu xúc ha. Rồi cái ai đi tới cũng nói nhà đó làm biến lắm. Có cái nhà bên nhà tôi có cái bà đó, bà làm biến không? Hai vợ chồng con cái đầy đàn vậy, hai vợ chồng còn khỏe lắm mà làm biến không xúc tiết. Mà nhà mình chưa hề ra mình trước cửa, bởi vì mình có ra trước đâu, mình cứ đứng bên cửa hông mình nhìn nhà người ta, mà cửa trước nhà mình có tuyết mình không biết. Tại cái này là cái của mình này, chứ cái phiền muộn của mình là nó ngay cái chỗ này, không? Đừng sợ nhà người đang đầy tuyết, hãy biết nhà mình tuyết đang đầy. Và đôi khi là mình cứ đứng không hề biết trước cửa nhà mình đang có tuyết. Mà thậm chí ê nhớ đổ cát nha, coi chừng trơn nha, người ta té trước cửa nhà mình, ta thưa bảo hiểm kìa. Đó, cái đó là cái trật. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư tên là Thiền Lão. Thì vua Lý Thái Tông mới hỏi ngài: Hòa thượng ở núi này được bao lâu rồi? Thì hòa thượng thiền sư Thiền Lão mới đáp bằng một câu thơ: Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Cái chỗ an lạc thảnh thơi của một cái người biết sống đó là người ta không sống với quá khứ, không sống với tương lai, mà người ta sống rất thật với hiện tại. Tôi rầu quá, tôi nghĩ tới cái quá khứ, gia đình tôi như thế này thế nọ, cái buồn. Tôi đang lo tới cái tương lai, cái rầu. Mà hiện tại đang sống không biết. Thế nên mình đang sống với hiện tại, mình lấy cái giây phút hiện tại để mình buồn cái quá khứ, mình rầu cái tương lai. Rốt cuộc mình sống bằng buồn rầu. Mà buồn rầu tiếng Hán gọi là phiền não. Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu là phiền não. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại coi mỗi ngày mình có sống với buồn với rầu không. Cho nên có một vị mới dạy mình câu: Nếu như mà cái quá khứ mà mình dừng lại thì quá khứ thành mãi mãi. Còn nếu mà quá khứ mà biết thay đổi thì quá khứ sẽ được chỉnh đốn và cái đẹp ở tương lai. Có nhiều khi mình cái dở rồi mình dừng ngay đó. Dở thì mình phải sửa, sửa sao cho đến nó hay. Thì Pháp Hòa có làm cái bài kệ đó: Nếu mình dừng lại ngay cái dở thì cái dở thành thiên thu. Mà cái dở mà biết tu sửa, cái sửa được, cái dở mà dừng lại, cái dở thành thiên thu. Cái dở mà biết sửa, phải không? Cái sửa, cái dở thành nhàn du. Từ cũng từ cái dở đó thôi. Ví dụ như cái nhà mình nó hư, cứ để nó hư rồi sống với cái nhà hư. Còn nếu mình biết nó hư mà mình sửa nó thì từ cái nhà cũ nó thành cái nhà mới. Từ cái nhà hư dột nó thành ra cái nhà đã tu sửa. Cái áo mình sức nút để hoài thì áo đó mãi mãi là sức nút. Còn nếu mình biết đơm cái nút vô thì tự nhiên cái áo nó lành lặn. Mà thường thường nó khổ lắm, nó mẻ một chút là tự nhiên nó hết giá trị. Cho nên thà là nó rách chút giá đi. Giá không sao, áo vẫn giá trị. Mà để cái áo rách đó, cho nên Lão Tử mới, Khổng Tử mới dạy á: Nghèo không có tội, không có hèn, mặc áo rách không có hèn. Áo rách mà biết vá thì không gọi là hèn. Có nghèo thật nhưng không hèn. Ta kêu nghèo hèn mà. Nghèo nó mắc cỡ lắm. Mắc cỡ là tại anh để cửa sổ nó mở. Việt Nam mình kêu mấy cái chỗ rách là cửa sổ. Trời, mày mặc áo hai ba cửa sổ rách, hai ba cửa sổ mở. Cho nên áo rách không sao cả, quan trọng là biết vá. Cho nên người biết vá áo thì lúc nào cũng có áo lành để mặc. Hồi thời nghèo chỉ mong có chiếc áo vá mừng rồi. Ở đây đó, ai từng mang đôi dép ở Việt Nam mà lúc mà nó đứt dép cái mình đi mướn mấy người may dép không? Quý vị nhớ cái cảnh đó không? Mấy cái ông mà đi cái lụi cái cây dùi đó, thiệt là nóng cái lùi vô cái chiếc dép ở tổ ong của mình đó, rồi cái họ xỏ lại rồi mang. Rồi con nít mà nó dễ lắm, vừa giá cho nó đôi dép xong. Có nhiều ông không giá bằng kiểu đó đâu, hơi cho nó mềm cái kẹp kẹp nó lại, ba ngày đứt tiếp. Cảnh nó vui phải không? Giờ đâu còn cảnh đó nữa phải không? Hồi nhỏ là chơi tạc lon. Giá vừa đôi dép xong là lấy cái lon ra chơi, hồi về đôi dép hư tiếp. Cho nên á, vì vậy cho nên á, cái pháp mình biết rằng trên đời này bất cứ cái gì có hiện tượng sanh thì phải có hiện tượng diệt. Đó là chuyện bình thường. Cho dù quý vị xài hoa giả, hoa giả cũng có ngày cũ hư. Trên đời này không có cái gì mà nó mãi mãi tồn tại bất biến. Vì vậy cho nên cái bà mất người con, bà không ngộ ra được cái chỗ đó. Bà đi tìm thần thánh để mà cứu cho con bà tỉnh. Nhưng bây giờ Đức Phật có thuyết pháp cỡ nào đi nữa, người ta đang khổ mà sao nói được. Cho nên ngay cái chỗ khổ đó ngộ. Bây giờ Phật có nói bà ơi, cuộc đời là vô thường, sống nay chết mai, nói cỡ nào bà cũng không tỉnh đâu, tại vì người ta đang khổ mà. Cho nên để cho bà tự ngộ thì Phật dạy rằng bà hãy đi tìm ở nhà nào mà chưa có người chết qua. Thì cuối cùng bà ngộ ra được một điều, người đời ai cũng chết. Ở bên hệ phái khất sĩ ta có cái bài tụng đó. Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt. Sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện. Thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết. Chết mục tiêu cuộc đời, chết thật là chắc chắn. Chắc chắn là chết đó. Cho nên lúc nào mình gặp đụng chuyện mình nói chắc chết. Chắc chết, đừng có lo, chết chắc. Chết là chắc, cho nên đụng chuyện lúc nào cũng là chắc chết. Yên tâm cái chuyện đó, chết là chắc. Chết sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư. Người ta quán cái đó xong rồi, người ta thấy được một cái điều rằng cái tâm bình thản trước mọi cảnh duyên, tánh thanh tịnh chân như, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sanh diệt. Thì cái niết bàn này đó, Phật học có nhiều từ để gọi lắm. Gọi niết bàn cũng được, gọi tịch tịnh cũng được, gọi vô vi cũng được. Tịch tịnh vô vi là gì? Là không có nghĩa là mình không làm gì hết nha. Tất cả mình vẫn ăn, vẫn sống, vẫn mặc, nhưng tâm mình biết đây chỉ là tạm thôi. Cứ quý vị cứ nhớ mỗi ngày sống, bất cứ chuyện gì nó xảy đến với mình, cứ luôn luôn nói đời này là tạm. Cho nên không có việc gì trong cõi tạm này mà nó mãi cả. Cả cái thân này nó tạm, thì những cái gì nó nằm trong thân này cũng tạm thôi. Tim gan phèo phổi cũng tạm thôi. Cả cái nhà này nó tạm, thành tử ra quạt mái, đèn, nhang, bất cứ cái gì nó cũng tạm thôi. Thấy được cái tâm mà nhận ra được cái đó đó, thì không còn sanh khởi cái buồn phiền khi nó đến đi nữa. Rồi thì thiền lão thiền sư trả lời với ngài Lý Thái Tông. Ngài Lý Thái Tông hỏi hòa thượng ở núi này bao lâu rồi. Cũng giống như mình vô chùa nói thầy ở chùa tu bao lâu rồi. Nhưng mà tại vì mình là cái người thế gian, mình tới chùa mình thăm thầy, cho nên thầy cũng phải tạm thời. Thầy nói tôi ở đây 10 năm, 20 năm. Chứ nếu mà thầy nói sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì, nói ông thầy cũng khùng. Tôi hỏi chuyện cảm sống ở đây bao lâu thì giếm sổ thơ với tôi. Tại vì sao? Tại vì vua đang hỏi đạo, mà hòa thượng muốn chỉ cho nhà vua cái chỗ tột cùng của đạo. Rồi xong cái hỏi vậy chứ hòa thượng hằng ngày ở đây làm gì? Gặp mình cái nói dạ bần tăng gõ mõ tụng kinh. Sáng chiều hai buổi vậy ha. Thì ngài thiền lão trả lời tiếp. Trúc biết mai vàng đâu chẳng cảnh, trăng trong mây bạc lộ toàn chân. Đối với tôi, cái người mà tỉnh thức có cách biết sống đó, thì trúc xanh mai vàng nó cũng không phải là cảnh bên ngoài, nó vẫn đẹp với tôi rạc rào như vậy. Và tôi nhìn trăng trong, tôi nhìn mây trắng, tôi vẫn nhìn bằng cái tâm chân thật, bằng cái ánh mắt chân thật của tôi. Vì đủ duyên thì mây có mặt, và mây nó tụ tan, phải không? Còn trăng thì mãi sáng. Nhưng mà thường á, mình nhìn mây, mình nói mây tụ, mây tan, rồi cái mình cũng gắn vô trăng. Trăng sao? Trăng mờ, trăng tròn, trăng khuyết. Nhưng mà thật trăng có tròn, có khuyết, có mờ, có gì không? Không. Vậy thì do cái gì mà chúng ta nói trăng tròn, trăng khuyết? Do cái mây nó che. Hay là mình nói bữa nay không có trăng là tại mây nó che, chứ trăng đâu có tối. Trăng nó vẫn sáng, nhưng mà tại vì mây che cho nên mình không thấy mây, không thấy trăng. Hay là tại vì cái quả đất nó quay, cho nên đến cái chỗ nào nó mất, nó khuất cái ánh trăng thì mình không thấy trăng. Hay là mình bắt đầu nó lộ cái trời thì mình nói trời. Chứ trời và trăng không hề có sáng tối như cái bóng đèn mình nghĩ. Chứ cái người, cái tâm cái người mà ta trong sáng cũng y chang vậy. Cho nên các vị hay nhắc mình á, mây là gì? Là nghiệp lực. Mây là nghiệp lực. Còn trăng là gì? Đó là tâm thức của mình. Thật ra mình có cái mình vẫn dư sức, mình vẫn đủ khả năng để mình sống chân thật như vậy. Nhưng mà tại hoàn cảnh thôi. Tại hoàn cảnh, tại nghiệp lực, tại đủ thứ nó lôi kéo mình thôi. Cho nên các vị mới có cái câu là ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện đó. Mấy dặm không mây, mấy dặm trời đó. Nghĩa là hễ mà có một cái dòng nước dưới này thì trăng bao nhiêu nó rọi xuống đây hết. Mình hiểu được cái chỗ ở đây, cái chỗ bất tử muốn nói là gì? Là cái tâm không có khởi, mình vẫn biết rõ. Thí dụ như sống ở đời nè, mỗi ngày mình đi làm, mình đều gặp những người dễ thương, người không dễ thương, người dễ chịu, người không dễ chịu, người khó tính, người dễ tính, đủ kiểu dạng người hết. Tâm mình bình an, mình nói sao? Cuộc sống là vậy. Thậm chí đi làm cực khổ lắm á, mà rồi gặp toàn cái gì không? Nói kiếm đồng tiền không có dễ. Cho nên vì kiếm đồng tiền không dễ, cho nên nó dẫn tới cái nghiệp thứ hai là gì? Nhận thức được kiếm tiền không dễ, cho nên dẫn mình tới cái chuyện là không phung phí. Không phung phí. Vì mình mà mình sống được cái bình thản, cái chuyện gì nó đến mình tiếp xúc. Và giữa con người với con người phải là như vậy. Quý vị thấy hồi tháng 7, tháng 8 năm nay mình nóng cực không? Rồi bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi đó, thấy không? Nó trụ được thời gian cái nóng thôi, giờ nó dị đó. Bây giờ nó bắt đầu nó hơi lạnh lạnh, nó chưa lạnh như mùa đông. Và càng ngày nó sẽ càng lạnh. Cho đến đầu tháng 11 bắt đầu chính thức mùa đông là sẽ lạnh. Thời tiết nó luôn luôn thay đổi. Và chúng ta cũng như thế. Cho nên hiểu được cái chỗ đó đó, sống được cái tâm bình an đó là tâm gì? Tập tịch tịnh vô vi, không có khởi. Vì mình đi làm thì phải chịu cực, đó chuyện đương nhiên. Muốn ăn phải lăn vào bếp, chuyện đó chuyện bình thường. Không có gì phải cực khổ, chẳng gì phải than phiền cả. Đi chơi một tuần không nghe than mệt, mà về bắt đầu nó than, bắt đầu đi làm mệt. Rồi thậm chí là cái ước gì mình được đi chơi, tưởng sao nghỉ một tuần đi chơi, rốt cuộc đi chơi gây lộn hết một tuần về. Rồi cũng mình hết, tất cả chúng ta đều ở trong cái cảnh đó hết. Và cái chỗ này là cái chỗ mà cái phàm phu, cái con người của chúng ta là như cái cuộc sống của mình là vậy. Cho mình hiểu được như vậy, mình thắng nó kịp. Ví dụ như nhiều khi mình đi chơi với nhau mà lỡ có những cái bất đồng gì đó, cái thì nếu mà cái người mà không đủ tỉnh thức là người ta xả láng, người ta gây gỗ. Nhưng mình ý thức, ủa mình đang đi chơi mà. Mình đang đi chơi mà tại sao mình lại biến cái pháp đi chơi và nó thành ra cái pháp gây gỗ, cái pháp giận hờn. Rồi lúc mình thương nhau, mình nói với nhau là mình muốn có nhau bên đời mà. Rồi sao giờ gặp nhau mỗi ngày rồi cứ gây gỗ không vậy? Thật ra một ngày nào đó người đó không còn có mặt với mình thì mình nghĩ sao? Cho nên hôm trước có một cái Phó Hòa kể câu chuyện đó. Một bà mẹ mà rủa đứa con đó, tức quá rồi cái nói mày ra đường xe cán mày chết đi. Thì nó xây qua nó hỏi liền, nó nói má, nếu mà thật sự con bị xe cán, má nghĩ sao? Bà già khựng lại liền. Nhiều khi mình tức quá mình nói cho nó cho nó nói theo tiếng Việt là đã cái nư của mình. Nhưng mà rồi nếu cái đó nó happen, nó xảy ra thì mình sẽ hối hận biết chừng nào cái câu nói của mình. Cái chừng đó mình nói trời sao tôi linh quá, tôi rủa đâu dính đó. Không, thành thử ra cái nghiệp của cái miệng nó ghê gớm vậy đó. Và Phật dạy là con người mình tạo ra ba chỗ khổ: thân, miệng, ý. Mà cái miệng là cái khổ nhất. Nó ăn lạch chạch cả ngày mà cũng nói cả ngày vậy đó. Ngày nó ngủ mấy tiếng cho ngày ăn là mấy giác đó. Ngoài ba bữa ăn chánh rồi còn ra vô đụng đâu bóc đó chưa nói nữa. Mà nếu nó mà ăn mà có chừng mực, có chánh niệm thì không có bệnh. Nói năng mà có chừng mực, có chánh niệm không có khổ, không có gây đau thương. Mà ăn thì biết lựa ngon, mà nói không lựa lời, cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên ăn mà biết lựa, bữa món ngon ăn thì nói phải lựa lời. Ăn mà muốn bổ dưỡng thì nói lời nào phải lời bổ dưỡng lời đó. Cho nên Đức Phật dạy im lặng như chánh pháp, mà hãy có nói năng thì cũng phải nói năng như chánh pháp. Có những cái im lặng không nói nhưng mà suối biểu, tôi không có nói gì hết á, nhưng mình đi đốc người ta nói. Cái này còn cực kỳ nguy nữa. Cho nên mình á, Phật dạy kỹ lắm. Cái tội lỗi của mình á, nhiều khi mình tự làm. Có khi mình không tự làm mà mình làm gì? Biểu người ta làm, suối người ta làm. Có khi mình không suối không làm, nhưng mà tự người khác làm, vui mừng tán thưởng. Cho nên đều có tội trong đó hết. Hoặc tự mình làm, hoặc suối người làm, hoặc thấy người làm mà vui mừng theo, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, thấy người làm mà mình vui theo. Có nhiều khi mình nghĩ là mình vô tội hả? Không có đâu. Cho nên ở đây công bằng họ xử first degree hay second degree, tội đồng lõa hay là tội trực tiếp, vân vân. Cho nên thế gian xử sao, nghiệp lực nó cũng vậy. Đó là cái câu kinh thứ 114 ha. Ai sống 100 năm không thấy pháp, không thấy câu bất tử. Thí dụ mình khởi lên một câu bất tử là gì? Đời người ai cũng chết. Đó là một câu bất tử, một câu châm ngôn bất tử. Còn cái chuyện mình nói là tại sao cuộc đời này phải có thay đổi. Còn nếu mình một cái câu mình nói ra là gì? Đời là cõi tạm, đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Đó là câu bất tử đó. Câu bất tử đó. Đời ngắn lắm, đời ngắn lắm. Đã biết vô thường sao lại còn phiền não. Rất nhiều những câu bất tử như vậy. Nên ghi viết ra để ở trước cửa nhà, để trong phòng khách, để ở đâu. Nhất là mình bị cái tật gì nhiều, ghi câu đó ra đó. Thí dụ như mình hay nóng tánh, mà nóng là nói tới 7 tầm 3 không á, ghi câu lên. No quá mất ngon, giận quá mất khôn. Còn cái người nào mà người ta nói cái lời lành đó, nên nghe. Tại sao? Tại vì ngàn vàng thì dễ tìm, mà một lời lành thì khó kiếm. Thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Cái lời nói lành khó tìm lắm. Tại vì nhiều khi người ta muốn hướng dẫn cho mình, nhưng mà tại cái tánh tình mình, ta không dám nói. Có nhiều lúc đó, mình cao quá người ta không dám nói. Mình quyền quy quá người ta không dám nói. Mình hay giận quá người ta không dám nói. Mình hay hờn mát người ta không dám nói. Mình có nhiều cái tật nào người ta thấy mà người ta không dám nói. Vậy thì mình mất cơ hội để nghe những lời lành. Cho nên cái lời mà người ta lành mà người ta muốn chỉ cho mình khiếm lắm. Vì vậy mà người xưa cũng hay nhắc mình đó, nghe ai nói lời lành đó, cũng giống như là cái người đó sắp đi xa vậy đó, sắp chết vậy đó, ta nói lời lành cho mình nghe. Điểu chi tương tử kỳ minh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà nó sắp chết, cái tiếng nghe, tiếng kêu của nó nghe bi ai lắm. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nghe cái tiếng kêu con chim sắp chết nghe nó thê thảm lắm. Người mà sắp chết không có nói lời ác nữa, nói lời lành. Cho mình hằng ngày mình cũng quán mình vậy đó, biết đâu mình không còn được ngày mai. Cho nên mỗi ngày, ví dụ mình sống như thế nào, mình nói như thế nào, để mình đi rồi mà người ta vẫn nhắc tới mình những cái gì mà mình đã để lại. Pháp Hòa hay nhắc hoài, mình để lại tiền của cho con không bằng mình để một cái gì rất đẹp trong lòng con. Cho nên đó, làm cha làm mẹ đó, mình phải để một cái tài sản vô giá trong lòng con cái mình. Đó là cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình. Cái đó là tài sản vô giá trong lòng con. Còn mình để tiền bạc đó, nó hả hê, nó hưởng thôi, nhưng mà nó không bao giờ nó nhắc có cái gì hay về mình để nó nhắc đâu. Mà cái sự nghiệp, cái thành tựu lớn nhất của cha mẹ không phải là sự nghiệp, mà là đứa con mình nó nên người. Cho nên con cái nào muốn làm vui lòng cha mẹ, ráng sống thật tốt. Mà sống thật tốt là một món quà mình dâng cho cha mẹ. Còn cái chuyện hàng năm mà Mother's Day, Birthday mà các con, các anh chị mà tặng, đó chỉ là hình thức. Cho nên Đức Phật dạy hay lắm trong kinh đó. Không phải cho cha mẹ ăn mà đủ nha. Ngoài cái chuyện cho cha mẹ ở, cho cha mẹ ăn, còn phải nói như thế nào để cha mẹ không có đau khổ, không buồn phiền bởi lời nói của mình nữa. Cho nên đó, hiếu, dâng cơm phải không? Trong đó phải có kính. Trời ơi, ngày nào cũng cho ăn mà cho tới đâu chửi tới đó thì đâu có được. Cho nên rồi cho ăn nè, phải kính trọng nè. Rồi bên cạnh đó gì? Anh em sống phải hòa. Đó là một món quà cho cha mẹ. Lời nói hàng ngày chị em với nhau phải thuận là món quà cho cha mẹ. Ví dụ như tất cả anh em đề xướng vậy, mình cũng đồng tình như vậy, gọi là thuận. Bây giờ cha, tất cả anh em muốn làm như vậy cho ba, cho mẹ được tốt, tự nhiên mình chống bán à. Mình sống mình thuận với anh em, tất cả đều làm cho cha mẹ, đâu phải làm cho mình. Mình có quyền đóng góp ý kiến, nhưng cuối cùng mình phải thuận. Cho nên Bồ Tát mà còn sống bằng thuận là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Có nhiều Phật tử vô nói chào ông thầy. Khi có vị Phật tử nói ê, sao kêu thầy vậy? Con nói không sao, đừng kêu bà thầy được rồi. Hằng thuận chúng sanh, ta gọi ông thầy được rồi, ta gọi vậy là được rồi. Còn ví dụ như chào thầy, bất quá người ta thêm chữ ông thôi mà, có gì đâu phải phiền hà. Và thậm chí có nhiều người không vô, không biết, không gặp con nhang để đâu con? Nói dạ nhang để đây bác. Nhang để đây bà. Có người nói sao thầy để cho nó, ta kêu mình bằng con chứ kêu mình bằng thằng đâu lo. Mình tuổi con người ta gọi con đúng rồi, nhẹ nhàng, không có gì phiền hà hết. Cũng là một lời nói thôi. Mà người ta gặp nhau, mà ta gặp mình, mà ta gọi bằng con, bằng chú, bằng gì đi nữa, dù mình là ông gì đi nữa, ta không biết, ta gọi cái đơn giản. Cho nên là tại sao các vị gặp nhau không biết gì đó là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức hay mới tu, không biết. Thôi một từ đơn giản, chào thầy. Thầy này là thầy gì? Thầy chùa. Thầy tu. Thầy ở chùa thầy tu, tôi kêu thầy là thầy tu. Vậy thôi. Nó đó phải thầy tôi nhà không, mình kêu đúng hiệu người ta thôi. Vô văn phòng bác sĩ, chào bác sĩ. Vô văn phòng luật sư, chào luật sư. Vô y bệnh viện gặp y tá, chào cô y tá. Vậy sao vô chùa gặp ông thầy không kêu được ông thầy? Kêu ổng thì kêu cái chức của ổng thôi, mà chùa kêu thầy. Có gì phiền? Ổng cũng không phiền, mình cũng không phiền. Bất tử. Không sống mà không làm phiền ai hết. Biết sống. Câu thứ 15. Sống một ai sống 100 năm, xin lỗi câu 115. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Đây con bà cụ, chồng chết, tài sản nhiều quá, ngày nào cũng sống trong một căn nhà đồ sộ. Rồi con cái thì nó ngày nào nó cũng tới, nó nói sao má không bán bớt đi, má về má sống với con, để con lo cho má, má sống chi cái nhà mênh mông, má buồn lắm, má thấy cảnh, má thấy nhớ người xưa. Đứa nào vô nói vậy cái bà nghe, bà nghĩ cũng đúng, cả bà bán hết, bà chia. Chia ra thì bà nghĩ giờ bà có phần hết trong các cái nhà các con rồi. Cho nên bà làm một cái lịch trình, mỗi 2 tháng tới mỗi nhà đứa con ở. Ở này đứa này 2 tháng, ở đứa kia 2 tháng. Cái đứa đầu á, dâu nó kiếm cách nó nói sao cái nó cũng muốn đẩy bà đi. Rồi cái bà buồn dâu 1, cái bà quan dâu 2, con gái thứ cái bà gặp rể. Rốt cuộc nhà nào cũng nói sao muốn tiễn dòng. Không ai nhận bà nữa hết, tại giờ bà hết tiền rồi. Nó bán hết rồi, cho hết rồi. Thì bà mới thấy được cái cõi đời, cảnh đời nó như vậy. Cho nên bà đi tu. Thì bà đi tu, nhưng mà bà cụ này bà tu á, là nếu bước đầu á, mình có thể tạm gọi là buồn đời đi tu ha. Nhưng mà khi mà bà vào trong chùa bà tu á, là bà có cái quán hay lắm. Thân già rồi ráng lo tu, cho nên công đóng góp được gì cho đại chúng bà làm. Ngoài cái chuyện đóng góp công sức phụng sự đại chúng để tạo phước, bà nỗ lực tu tập, chuyện thị phi không màng đến. Ai có vô hỏi sao bác đi tu, không có ngồi khóc nữa, nói tại con nó hất hủi, rễ nó không thương. Rốt cuộc ngồi niệm cái đó không, không niệm Phật. Thành nữ bà nỗ lực bà tu, cho nên cuối cùng bà chứng quả. Rồi khi bà chứng quả rồi á, thì Đức Phật đến để xác nhận cái chỗ chứng quả của bà. Và Đức Phật dạy câu kinh này: sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối thượng. Pháp tối thượng là gì? Là cái pháp đó đó, cái pháp mà nãy giờ chúng ta, pháp tối thượng là cái pháp nhìn thấu tất cả mọi sự việc. Thấy tức, cho nên bà thấy rõ nè. Cho nên nhiều khi cái cảnh khổ nó cũng chưa chắc là khổ là gì. Khổ mình tỉnh ngộ, vậy thì cái khổ này có giá trị. Hồi xưa có vị thì nói nè: chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui. Thật ra trong cái khổ mà mình biết tu á, cái khổ này nó có an lạc. Mà thiệt sự ra mà nói á, trong 10 người á, là năm ít nhất cũng 6-7 người khổ mới tu. Thậm chí mình là Phật tử đi chùa thuần thành đây, nếu mà cuộc sống mình bình thường, có chuyện gì khổ á, mình đi chùa mình xá sơ sơ, tụng sơ sơ, lâu lâu xẹt vô một chút thôi. Còn bữa nào mình thấy mình cầm cây nhang trước Phật mà mình nhìn Phật đắm đuối mà nhang tàn mình không hay là biết rồi đó. Bữa đó là tâm sự dữ lắm rồi đó. Tâm sự đến mức độ là nhang tàn mình không biết nữa. Cho nên cái cách của chúng ta, cho bà cụ này á, bà tỉnh, bà ngộ ra một điều: tất cả các pháp nó là như vậy. Cho nên khi mình tỉnh được như vậy, mình nỗ lực mình tu. Phật dạy cái bài kinh nè: người trẻ phải ráng lo tu, tại vì mình nhân cái tuổi trẻ đủ sức khỏe lo tu, kẻo mai mốt mình già nua, trí hóa mình lú lẫn, thân thể mình mòn mỏi tu không kịp. Người già phải cần nên tu, tại vì sắp đi rồi, ráng tu cho nó. Người bệnh phải nên tu, tại vì sợ mình chết, mình không đủ thời gian để tu. Cho nên rốt cuộc rồi, khỏe cũng tu, bệnh cũng tu, trẻ cũng tu, già cũng tu. Mà tu là gì? Là chỉnh sửa, tại vì trẻ nó có tật của trẻ, già nó có tật của già, bệnh nó có cái tật của người bệnh, khỏe nó có cái tật của người khỏe. Mà chỉnh sửa những cái tật của mỗi tuổi, của mỗi góc độ của mình đó, là tu. Chứ không phải là thỉnh mấy cái mỏ về tụng, đem bao nhiêu quyển kinh, được, tốt. Nhưng cái đó không bằng là mình chỉnh sửa cái tật của mình. Chỉnh sửa cái tật của mình là mục đích chính. Mà tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để nhờ những lời kinh chỉ ra những cái tật của mình. Mình không tụng đâu biết kinh giải gì, mà nhờ tụng cho nên trong kinh dạy vậy đó. Trong kinh dạy mình đắm trong sanh tử đã bao lần rồi, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời trôi dạt. Có không? Mình trôi rồi mình tấp, tấp rồi mình ra khơi trở lại, rồi rốt cuộc rồi mình cũng cứ trôi dạt hoài mà chưa đi đến đâu hết. Biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, con hướng về theo ánh từ quang, vân vân. Thì mấy cái lời kinh đó để nó soi lại cho mình: chúng con ý thức rằng chính phiền não vô minh làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Rồi những cái lời đó đó là cái ánh sáng soi cho mình để mình chỉnh sửa. Cho nên kinh là gì? Là những công thức, là những cách thức để chỉnh sửa. Và chúng ta là những người cần chỉnh sửa cho nên đọc kinh. Vậy thì đọc kinh không phải trả bài cho Phật, Phật dạy kinh này bữa nay con đọc lại cho Phật nghe. Mình đọc cái kiểu như vậy đó thì Phật sẽ than với mình: tôi nói lời kinh cho hắn nghe, Ai giờ ai ngờ hắn đọc bắt tôi nghe. Thân già phải chịu cảnh ngồi nghe, mỏi quá nên đau cái bánh chè. Phật dạy cho mình đọc, đọc để mình nhận ra cái đó rồi mình đem trở về mình làm công thức, chứ không phải ngồi mình report cho Phật nghe. Cho mình đọc như thế nào, đọc kinh như thế nào. Pháp Hòa nói với một cái gia đình của người Mỹ cách đây mấy hôm có lên chùa để xin lễ cưới, và trong cái thời gian ngồi tiếp xúc thì Pháp Hòa có giải thích cho họ nghe cái ý nghĩa đọc kinh cầu nguyện trong Phật giáo. We are not pray to the Buddha, we need to pray to each other. Tại vì chính chúng ta còn phàm phu, còn phiền não với nhau nè, cho nên chúng ta mới cần cầu nguyện cho nhau. Mà hãy có cầu nguyện là chúc lành cho nhau thì sẽ cố gắng sống lành với nhau. Chứ cái trong cái Phật, trong cái thử tu tập của chúng ta, chúng ta làm những cái hình thức không có cái gì ngoài để giúp cho chúng ta trở lại với chính mình. Và chỉ khi nào mình thấy được mình chỉnh sửa được mình thì mình tức khắc sẽ làm hạnh phúc cho mình làm con người mình tươi nhuận lên và làm đẹp cho mọi nơi. Ví dụ như đại chúng đến đây, mọi người sắp giày dép ngăn nắp, mình tự mình làm đẹp cái đôi dép mình ngay khi mình bước vào thì tự động mình làm đẹp cái đạo tràng. Mình làm đẹp mọi nơi thôi. Mình đi mình thấy miếng rác, mình lượm mình bỏ vô, thay vì mình xả rác thì mình lại lượm rác, bỏ rác. Tự nhiên mọi chỗ, mọi nơi nó sạch ra liền. Mình đi vào trong một cái nhà vệ sinh công cộng mà mỗi người tự ý thức dọn dẹp 2 giây, 10 giây trước khi mình rời thôi, thì cái washroom đó nó sẽ đỡ dơ hơn là mọi người cứ một chút xả. Đức Phật dạy á, đừng khinh điều thiện nhỏ mà không làm. Nhớ nha, đừng khinh điều thiện nhỏ mà không làm. Điều thiện nhỏ cứ làm, lâu ngày thành cái thiện lớn. Ngược lại, đừng khinh điều ác nhỏ mà cứ làm, vì ác nhỏ mà làm hoài, lâu ngày thành cái ác lớn. Cho nên ở trong cảnh khổ mà chúng ta tỉnh thức, chúng ta vươn lên, thì đây chính là cái chỗ giác ngộ. Chúng ta gọi là giác ngộ. Giác cái gì? Giác rằng, giác là tỉnh, tỉnh rằng cuộc đời nó như vậy. Thí dụ vậy. Ngộ là mình nhận ra. Đừng có bắt cái gì nó phải mãi mãi. Và chúng ta vì nó không mãi mãi cho nên chúng ta là người tỉnh thức, luôn sống được thích ứng với mọi cái thời cuộc, mọi cái đổi thay. Hồi sáng này có một gia đình gọi cũng tâm sự, thì trong cái lời chia sẻ mà cũng có nói cái quan trọng chính là cái tâm bình an của mỗi người. Còn cái chuyện gia đình tài chánh có thiếu hụt, cái đó là do chúng ta khéo, chúng ta sống không có chết. Chúng ta không đói, nhưng mà cho dù mình thật là nhiều tiền nhưng tâm mình không an, mỗi thành viên trong gia đình không an thì biến cái gia đình này không hạnh phúc. Cho nên địa ngục là gì? Hãy nói tới địa ngục thì mình thấy là cái người tội và cái người hành tội, đúng không? Phải vậy không? Hành tội là quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, nó hành tội người tội nhân thì gọi là địa ngục. Địa ngục là nó phải có người có tội và người hành tội. Không khéo chúng ta đang hành tội nhau, đang hành khổ nhau, và người kia là cái người chịu cái cảnh khổ của mình. Mình biến nhau thành địa ngục, mình đua nhau vô địa ngục, rồi lóc cửa lại và sống ở trong đó. Mà ngày nào cũng với tay đó, có ai cứu tôi không? Nhưng mà tại mình đang đóng cửa với nhau. Cho nên địa là gì? Dày chặt. Ngục là gì? Là tối tâm. Chỗ nào mà dày đặc sự tối tâm, cứng ngắc. Tâm mình cũng vậy. Biết một cái điều đó mà cứ cứng ngắc cái biết đó, và không mở lòng về cái đó, và bắt mọi người phải sống theo cái đó, mình sống trong địa ngục. Và mình bắt mọi người theo cái cảnh địa ngục đó của mình. Địa là dày chắc, nhưng mà dày chắc là còn phải tối tâm, chứ gọi là địa ngục. Mà người ta nói tới địa ngục là người ta nói tới thành sắt, cửa sắt. Cái gì mà cứng chặt tượng trưng cho sự cố chấp, không có cởi mở. Cho nên địa ngục là người tội và người hành tội. Không khéo mình là quỷ sứ đầu trâu đang hành tội người thân của mình. Đó là sự thật. Cho nên địa ngục không phải lòng đất đâu. Tỉnh thức giác ngộ là thấy ngay trong cái xã hội thế gian của chúng ta. Mỗi ngày có người chịu tội và người đang hành tội. Thôi thì đó là hai câu kinh 114, 115 để kết thúc cái phẩm ngàn của phẩm thứ bảy mà chúng ta vừa học. Tuần sau chúng ta học qua phẩm mới. Bữa nay là mình hết 115 là xong một phẩm rồi. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc. Xin đại chúng hồi hướng. Xin đại chúng đọc theo ha. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Quý vị xả chân chúc cho khỏe.